con người tu vô vi là con người chịu khoa học. Đồng tiền nó đổi cái lưỡi họ, đồng tiền nó làm cái tâm trí của họ càng ngày sống càng hèn mòn. Chưa mà ngày nay họ bỏ được hay là chưa thể là làm thật sự. Không phải tiền
là quan trọng.
Thì tiền nó là phụ thuộc, không phải cái món chánh. Vô vi để chọn món chánh của mặt ra thôi. Cứ như cái tâm vàng mà biết tu và anh phục vụ cho đạo pháp và tương lai lập hành hình càng ngày càng cao. Anh thấy anh đã không mất đang gia ngàn tạc. Anh thấy không? Thì ai cũng từ nắng trực thăng qua cái thân này. Ai cũng tự tranh chấp đặng loạn. Nó tiến về sự thanh. Lúc đó mới thấy đấng từ bi đúng. Chứ không phải là ông Phật phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy mới được. Không phải. Ông Phật được từ mọi trạng thái đã nếm qua một đau khổ. Nhiều vị Phật tu cách bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn kiếp chưa có xong. Thế không? Thì họ trong mọi trạng thái chúng ta hết. Cho nên Phật không phải chấp mà người thế gian bày đến Phật chấp. Nên đối với Đức Phật dạy được. Không có gì không được. Tùy theo trình độ. Cho nên Phật không như chúng ta. Mà ta là người dân gian sống thì vạn linh trong tỉnh thiên địa. Thì lúc chúng ta có ăn, ta cũng vui. Lúc chúng ta không có được su, chúng ta cũng vui. Qua ngày, chúng ta đã nếm rồi, thấy rồi. Tình cảnh trước mắt, tình cảnh của nội tâm đã có. Chúng ta mới tìm lại cái quân bình đang có chúng ta mà tu. Con người tu vô vi là con người chịu khoa học. Không phải lệ thuộc trong Phật. Nó khác. Cho nên các bạn cố gắng tu đi. Rồi. Thì tâm nó tốt lại. Mà tự mình sợ sự thông minh sẵn có của mình. Khi mà thanh sạch rồi. Mình thấy cái thông minh của con người. Cho nên ngày hôm nay. Những người đã cải tạo. Ở trong cải trại cải tạo. Mình thấy sáng kiến của con người. Đường chiếc dần. Chê. Thì giảm tạo. Lượng nhìn nhồm chê trừ, trở về thì giờ hiện. Đúng cách chê tạo, lượng cái bao đựng cát và xương, nên nó dệt thành chiếc nhẫn đẹp hết sức. Trang trí con người là vô cùng. Cho nên ta lui trở về, sử dụng sự thanh tịnh và trang trí. Mới chỉ bằng hưởng phước đời đời. Mới thay là hạnh phúc. Chứ bỏ cái nhỏ đổi cái lớn, đúng đường của chúng ta. Nói thiệt những người ngồi đây đúng trạng hạn. Luôn manh có, tốt có, xấu có, đúng thứ hết rồi. Nhưng mà cái chán, bỏ cái xấu đi, bỏ cái nhỏ đi, trở về lên nó. Thành thật. Phải đổi chất, mà muốn đổi chất được cái đó, phải không gì cần. Gì cần là tự hành. Cho ngài hành thành. Cho nên vô vi luôn luôn ở trong thức bình đẳng tự hành tiến. Chứ không nhờ người ta hành dụng. Thật là văn minh khi bước vào đạo vô vi. Văn minh. Không lệ thuộc. Không chịu thua. Phải tri kỷ giữ thanh tịnh của chính mình. Ông Phật thanh tịnh được bao nhiêu. Văn minh được bao nhiêu. Nó phải cố gắng đi tới chỗ. Thật là tương lai cái siêu văn minh của nhân loại. Không phải là cái chuyện ồn ào, cãi vã. Nhưng mà.
Cho nên khi những người tu thiền ở đằng này ngồi nhắm mắt tắt cái đèn thấy ánh sáng. Ánh sáng đó mới đời đời bất diệt. Còn ánh sáng ở đây chút nữa nó sẽ tỏ. Ở cõi phúc, cõi cõi hồng trần mở thiên giới nên sáng. Cho nên phải thực hành mới mở. Mà kỳ thật cái sáng ở bên ngoài, ở trong này chúng ta có sáng, chúng ta mới cảm ứng được cái sáng ở bên ngoài. Mà trong này nó tắt đi rồi thì không có cảm ứng được cái sáng nữa. Trong này có gì thì bên ngoài có này. Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó lúc tâm thông là một, lấy cái dao đâm đây cũng chết. Quan trọng của con người, đâm đây cũng chết. Đâm ở đây cũng chết. Ao hết là chết. Thật ở đây cũng chết. trận yếu con người là sáu cái luân ta đó. Sáu cái đó quy nhất rồi, lúc đó mới bắt đầu là
đệ tử Phật.
Nếu muốn tu và muốn gọt trần tâm, muốn giải nghiệp thì phải luyện sáu cái này. Nó càng ngày càng sáng thì nó từ bỏ sự tâm tối của chính nó, và nó không nuôi dưỡng cái trực tánh thì nó không có rước được, nó không tạo nghiệp nữa. Nó dứt khoát giải nghiệp trong nội thức mình. Lúc nào nó cũng lăng lánh, nó là một hạt kim cương bạch quả. Cho nên càng ngày chúng tôi tu soi hồn, nhắm con mắt thấy ánh sáng nó bật ra đây. Lúc đó thì mình trở lại cái thanh thản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian nhập ở đâu? Nhập ở trong một hộp máu đỏ, chút máu thôi. Và ngày nay nó bành trướng thành cái thể xác này là cũng là một hộp máu mà thôi. Anh chạo đâu thì chảy máu đó. Trời cho cũng chiếu một giọt máu đào mà thành hình xuống thế gian như vậy. Thì bây giờ chúng ta quy về một điểm sáng xuất phát ra thì mình thanh thản gì lên. Cõi trên nó sẽ nhẹ nhàng. Cho nên ở thế gian bên Phật giáo cũng thấy rõ là cái hồn nó không có bao giờ đi như người, nó đi nửa thân. Và tất cả những người ngồi và đã thấy cái hồn ma nó lại đi không có chân, lại đi mất. Vì nó ở cái cõi nhẹ. Rồi chúng ta tu lên nhẹ nữa cũng như quả điển, xác ta bây giờ cũng như quả điển. Trần trượt nó bám víu những sự động loạn làm ăn tranh chấp đủ thứ cột thành một cột, không phát triển được. Rồi tu chúng ta giải lần nó thăng nhẹ thì nó lên, lên từng số cao thì cái phần đó nó rớt xuống. Cái vỏ này nó rớt, nó sẽ đi lên nhẹ. Cho nên nhiều người tu ở đây khi không ngồi thiền thấy tại sao sắc tôi nó to ấy, rồi qua một thời gian nó biến mất và nó trở lại nhỏ. Nó tới cái tần số không khí nó chịu không nổi, nó tan rã, cái trượt nó tan rã thì nó lưu thanh. Kiểu khứ trượt lưu thanh, nó mới là thành đạo. Còn đá trượt mà thêm trượt nữa thì đâu có thành đạo. Tôi bây giờ đã ngu, tôi không hiểu gì hết. Bây giờ anh cứ chỉ tôi cung kinh mà anh đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài mà tôi không hiểu gì hết. Mà cứ bắt tôi ngày đêm đọc, tôi đã ngu còn ngu thêm nữa. Tôi đã động còn rước động thêm nữa, chứ sao tôi mới thấy. Cho nên cái kinh là cái kinh là do sự thành công của người khác điền chép ra thôi. Nói lại và bị điền chép kỳ thật, cái chân kinh là kinh vô tử. Kinh vô tử nằm ở đâu? Nằm ngay trong cái thể xác chúng ta, nằm ngay trong ý thức chúng ta, kích động và phản động hàng ngày. Chúng ta một từ sớm mơ tới chiều mà đọc lại cuốn kinh của chúng ta nhiều chuyện. Tại sao tôi dòm cái mắt tôi nhắm? Tại sao tôi ghét người đó tôi tình? Tại sao tôi thương người đó, cả mắt tôi lại quá cái thành khí thương yêu đó rồi. Những cái đó mình biết ra, những cái chừng đi. Nó ở trong ta thấy, vì cái đường điển, cái chấn động lực, hành động của chúng ta nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chứ không phải nhiêu đây. Đừng tưởng là bấy nhiêu đây. Nếu bị nhiêu đây chúng ta đẩy vô trong thạp chúng ta sống được rồi. Không có thể bỏ tự nhiên được. Chúng ta phải hòa trong tự nhiên chúng ta nó có sống. Thì bên ngoài với bên trong là cho nên cái âm thanh của chúng ta cũng phải của ta. Âm thanh này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Là nếu có âm tạo hóa thì âm tạo hóa đã làm cho. Và cái âm thanh này đây chỉ nhắc nhở cái tâm thức của chúng ta. Coi thứ mày nói có đúng không? Hay là mày làm sai? Mày đã thức tâm chưa? Mày hướng với trời Phật mày đã làm chưa? Tự mình vậy mà. Cái âm thanh này là thiện đế đã theo mày. Thức tâm và đánh thức hàng ngày, đòi hỏi đủ thứ để xây dựng. Cảm thấy thiếu, cảm thấy dư, cảm thấy chán cũng là do cái xác này kích động và phản động để xây dựng cho phần hồn tiến hóa, để nó quy tức thành một, nó mới thích giác trên đường giải thoát được. Thế nhiều người tưởng là vì cái xác này và đi bảo vệ và đánh tùm lum hết rốt cuộc thì mình trông sống phần hồn không hay. Vì thật cái sách này là phương tiện để cho ta thức tâm trong mấy chục năm làm được. Giờ muốn sống thêm một phút cũng được. Tới ngày ra khỏi sức trường là phải đi chứ không có được ở lại. Tùy cái tội nặng, tội nhẹ, mình làm tới đâu là mình phải chấp nhận chứ không có trốn cãi. Có học cho cách mấy cũng không có trốn cãi cái sự sai lầm là phải nhận. Cho nên chúng ta thấy rõ là chúng ta đã thiếu thật thà với chúng ta. Từ khi làm được. Con tiểu thiên địa cũng như là càn khôn vũ trụ, mà ta bà đi theo ngoài và không chịu ngữ trị bên trong để sử dụng quyền năng thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Thì bây giờ chúng ta mới trở lại để thấy rõ, để tin là khả năng của tôi có thể khai triển cũng như một vị Phật Đức Thích Ca đã cho tôi con đường đi được. Quyền chánh niệm ngài nắm, quyền vinh hoa phú quý ngài có, ngài từ bỏ ngài đi.
Tại sao ngài ngu?
Lúc ngài tôi ai cũng ngài ngu. Ra nó kiên các ngũ các.
Tại sao ngài ngu?
Bởi vì ngài thấy tất cả cái này là không phải sự thật. Sự giết chắc của chúng sanh cũng phải sự thật. Thì ngài đi tìm sự thật. Khi giới ngài có thể giết bất cứ người nào cũng được, nhưng mà không phải sự thật.
Đi tìm sự thật đó là sự giải thoát.
Ngài coi cái sắc này không nghĩa lý gì, ngài nó dám ra ngoài rừng. Một ông công tử mà đi ra ngoài rừng nó mũi cắn người ta. Chấp nhận để cái sắc này không phải tốt, đều là phương tiện của thượng đế ân ban và tác tâm ta mới có cơ hội giải thoát. Cho nên ngài đã nuôi dưỡng được cái dũng khí vĩ đại cao cả đó, là từ bỏ sự động loạn để cứu tất cả những sự động loạn. Cho nên mọi người nghĩ đến ngài và tìm lý lịch của ngài, tìm cái lối hành của ngài. Ngài ngồi ở giữa gốc cây, ở dưới gốc cây đó là gì? Đắm cái lỗ tai, đắm cái mắt, đắm cái miệng. Mà chúng ta cứ chép lý ngài mà chúng ta nói chẹt chẹt nói hoài mà không chịu hành, chừng nào mới đến, chừng nào mới gặp ngài. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi đắm, đắm thế gian mở chuyện là nhắm của mắt. To là cái dân kia đó, mệt chân, tâm thức. Thì đó mới thân tình mới kiên tự lên, mà thưởng bất chánh là hạ tắc loạn, chúng ta bắt ở trên đầu như thường chưa. Rồi ở dưới này, bố đầu là ngủ vững. 1, 2, 3, 4 nằm đại diện ngũ tạng. Ngũ tạng có kim mộc thủy hỏa thổ. Phổi là kim, gan là mộc, thận là thủy, tim là hỏa, bao tử là thổ. Có khác gì mặt kim của một thứ. Nhưng mà ở trên này mà nó lôi thôi, cũng như ở trên trời này mà lôi thôi, nó bao dông bão hoài, nó xoáy hoài đất đâu còn. Trên này phải ổn định. Cho nên chúng ta phải có một đạo tu. Cái càn khôn này phải tu, phải có trật tự. Mới qua được bên trên rồi mới thấy rằng chúng ta đời đời bất diệt. Là chúng ta tranh giành cái vô vi. Và từ hai tâm mở trí thực hành trong dũng trí thanh tịnh. Chứ không thực hành trong hộ khẩu tự vị. Tại vì cái phương pháp của chúng tôi không thể xa cái phương pháp của chúng ta. Chúng tôi bị địch đây. Chúng tôi làm pháp luân thường chuyển là hít nguyên khí càn khôn vũ trụ. Ông Thích Ca ngồi rừng, ông đói bụng lấy gì? Ông hít nguyên khí. 49 ngày ông hít ẩn thở để mà sống. Vậy đây chúng ta phải lấy cái nguyên khí đó. Chứ càng hít được thanh khí điển rồi, mình mới thấy rõ. Thanh khí điển qua sanh vạn vật. Mà chúng ta được hít thanh khí điển, chúng ta ăn ngon ăn trực tiếp. Lúc đó lại bớt ăn, ăn ít một khỏe. Chứ phải đòi hỏi ăn nhiều năm ba chén cơm như vậy thôi. Ăn một chút, hai chút là đủ rồi. Vì cái nguyên khí đang hỗ trợ thì chúng ta tư tăng hơn. Thì lúc đó mới sự liên hệ đi lên đi xuống rồi mọi hành giả đã thấy rõ cái hồn có gì khó khăn đâu. Chúng ta từ cái cõi trên kia giáng lâm xuống thế gian đang ngự trong thể xác này. Chúng ta đã xuất hồn tới đây rồi. Bây giờ tại sao chúng ta đi không được thì mất chuẩn định. Kiêu này, kiêu kia, muôn nọ, động loạn, mất quân bình thì không đi được. Chiếc máy bay có quân bình nó đưa chúng ta từ ở đảo qua đây được. Còn nó thiếu quân bình nó đóng máy được. Ta mất quân bình ta không về đời được. Thì bây giờ chúng ta phải mượn cái pháp khứ trực lưu thanh lập lại sự quân bình rồi. Ngay mắt là về trời chứ có gì đó. Cái đó này không khoa học và cái đây cũng phải là quyền bí rồi, không khó. Cái chuyện dễ nhất là chúng ta đã đến đây và đang ngự đây. Mà nãy giờ chúng ta đang nói chuyện giữa bằng hồn và bằng hồn chứ đâu phải cái xác. Nếu cái xác mà biết nghe vô nhà xác kêu, kêu nó ra đây nghe. Đâu cần gì phải mời cái gì đó đi. Thấy không? Chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có cái hồn. Và tâm thức của chúng ta đang tương giao, đang hiểu, đang học. Đang giao cảm, đang hiểu. Nói cao thì chúng ta hiểu cao, nói thấp chúng ta hiểu thấp. Chúng một thức thôi. Cho nên cố gắng trở về thanh tịnh thì càng ngày càng tươi đẹp. mà tiến thanh định không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên cái tâm phải hành mới thấy tâm. Mà ở thế gian không có độc, không có gây ra hấn thì không thấy tâm. Nhưng gia đình, vợ chồng cãi vã rồi, có cha tôi thua bà chửi tôi hay là bà hành hạ tôi, hay là ông hành hạ tôi bây giờ tôi thấy cái tâm tôi mà. Tôi đó nó cái tâm. Thấy không? Chú cha mấy đứa con này nó hại tôi khổ tâm quá. Phải không? Lúc đó nó mới thấy cái tâm. Phải có nhồi nó mới có thức. Mà chúng ta hành đúng lúc là phải cứ trực luân thanh cũng là nhồi nó mới thức mà thôi. Trực đi. Đi một cách như là ngắn gọn, thanh lập, cứ trực luân thanh. Lấy cái vĩ đại thanh nhẹ càng không dữ tụi. Thiết vô, đầy rúng đầy ngực được hai cái trực này. Lên cái thần. Rồi cái chỗ này thì nó bí là nó xuất cái trực thì nó lên cái thần. Thì lúc đó mới thấy cái hào quang sáng trên óc chúng ta, ta nhắm con mắt mà ngồi thấy gì. Tại sao những người yogi nó có thể ngồi ở nhà nhắm mắt một ngày lắm thì nói chuyện mà nó không buồn, nó có cái vui, nó thấy có cái vui nó không buồn. Còn cái rồi nó không có thấy có cái vui mà bắt nó ngồi vậy là nó điên rồi. Có một cái gì có một cái gì nó mới thấy. Nên tại sao những bác sĩ kỹ sư bây giờ người ta đi tư bác sĩ ở bên bên Mỹ bị ca ly thiếu gì chỉ nghĩ tâm thần nó tu nó thấy bác sĩ pháp cũng vậy nữa. Thôi nó tôi thấy rõ ràng hơn mấy người thường bởi vì tôi chỉ bệnh tâm thần. Mà giờ những ông bác sĩ anh coi trong hình nó như là anh muốn ra đi vô nó 2 tháng rồi. Nhưng mà khi biết tôi tới là ở 1.000 mấy trăm cây số đi máy bay tới lấy điện thoại trước cho tôi gặp năm gặp tôi năm cục quỳ vậy đó không nói chuyện thì biết có thân gì thì thường còn thân nhẹ rồi đứng dậy đúng 5 phút để chào thì không cần hỏi cầu cảm ơn ông đã cho tôi được 5 phút một bác sĩ có hình là giàu nhất ở đâu đây bởi vì nó chỉ có một mình tôi hiểu ông gì thôi bởi vì tôi chỉ bệnh tâm thật tôi biết học biết tôi đã thấy và tôi đã gặp ông trong giờ và nên quy được cái con những người đó là họ có thiếu cái gì vật chất đã đầy đủ rồi giàu sang là không thiếu gì hết rồi họ chán họ tính bỏ nghề đi đâu hết chẳng qua làm tiền cách vô lý vậy. Còn họ thấy tôi trị bệnh cho ta chỉ trị được mà thấy tôi thật sự trị bệnh hơn chỉ bị chỗ nào cũng như một lần ông trị mấy trăm người ông giảng 1.000 người nghe thì ông trị 1.000 người ông hiểu rồi. Cho nên mình nghĩ họ mới dùng cái băng của tôi đem vô trong nhà thương thần kinh để cho mấy người Việt Nam ra về nghe những lời giảng của mình rồi họ thích ra. Cho nên bây giờ họ quan thăm vô vi để họ nghiên cứu và để trình cái dự án đó để hợp quá cho vô trong cái bệnh viện thần kinh mấy người Việt Nam để giúp trị những cái bệnh bác sĩ cho là bất bệnh.
Kính thưa Thầy, có những người mới vô tu mà chỉ muốn hành cái phương pháp sơ hồn và chiếu minh để cho sức khỏe thôi. Họ không muốn bàn đến vấn đề tu hành, họ không muốn bàn đến vấn đề đạo thì họ không muốn niệm mấy câu niệm có thể dạy cho họ
sơ hồn. Đó là họ chỉ học sức khỏe cũng quý cho họ thôi.
Dạ, cũng được.
Quý họ mà thôi. Vì họ chịu làm cái đó là cũng quý rồi. Cái tánh tình họ phải thay đổi. Khi mà họ làm chiếu minh đầy đủ rồi là tánh tình họ trầm lặng. Mà càng trầm lặng lúc đó họ mới suy tầm chân lý chứ. Tánh tình không có trầm lặng làm sao suy tầm chân lý bồng bột mà. Mà bây giờ làm chiếu minh rồi cái quả càng họ điều hòa rồi lúc đó họ mới tới hẳn bạn bạc đạo với mình. Còn chưa biết gì kêu ta nói gì đạo. Đạo là cái gì? Tôi đâu có hiểu đạo xạo hả? Đạo cướp hả? Nó nói tâm nó không chịu. Sao? Còn khi người ta hiểu rồi cái lúc đó người ta đâu đó ôn tồn hòa nhã rồi người ta mới nói đạo Phật cho nên tùy theo trình độ.
Kính thưa Thầy, câu hỏi cũng như Thầy thù tới đến cõi Niết Bàn đến Niết Tột đỉnh Niết Bàn thì Thầy có viết ra cái những cái phần hồn nhỏ để xuống thế gian
như phần hồn nào
như thầy tu đến
Đến khi mà người ta tới Niết Bàn là giải thoát rồi, cái tâm người ta không động nữa. Còn những phần mà giáng lâm xuống thế gian là người ta ở trung thiên thế giới, người ta làm việc có nhiệm vụ, người ta giáng lâm xuống thế gian. Phải hiểu chỗ đó. À, cho nên người tu mà tới Niết Bàn kêu bằng giải thoát là không có nghiệp tâm nữa. Cái câu hỏi của con là con còn lo cho đời nhiều quá. Coi thử cái ông nào xuống đây, ông làm gì này kia kia nọ, muốn biết tất cả những cái gì tổ chức của trời Phật. Cái đó là nó quá sức tưởng tượng của con. Thì làm sao mà con hỏi rồi có cái ích gì cho con không? Cho nên mình phải tìm cái gì hữu ích cho mình, nắm chắc để đi tới. Hiểu chưa? Chứ còn nếu mà hỏi như vậy thì mơ mộng quá. Ở ông tu rồi ông lên trên kia, ông thấy những cái phần hồn nhỏ nhỏ xuống đây không? Hồi bây giờ họ nói thấy rồi mình có tin không? Một cái mình không tin được. À, rồi họ nói không bao giờ có những phần nhỏ nhỏ từ Niết Bàn giáng lâm xuống thế gian. À, rồi mình cũng không tin nữa. Rồi tạo những cái chuyện không tin cho chính mình. Mà chính mình phải truy tầm cái con đường đi, mà nó có câu hỏi nó khác. À, cho nên phải thanh tịnh chút rồi mới hỏi lại rõ ràng. Con muốn hỏi gì hỏi cho đàng hoàng, cho hữu ích cho bản thân và cho tất cả mọi người.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bằng đạo. Kính thưa Đức Thầy, chúng con đã hưởng được rất nhiều hồng ân của Đức Thầy đã ban cho chúng con ngày hôm qua. Hôm nay là ngày chúng con phải ra về, xin Đức Thầy ban cho chúng con vài lời huấn từ.
Sau mấy ngày đại hội, mọi người đều vui vì một năm có một lần, đúng mùa xuân hoa nở rộ, người người vui. Thì sự thành tâm của quý bạn đến đây dự, nó không có hoang phí. Tuy ngắn nhưng mà đầy đủ, rất đầy đủ. Điển quang làm việc phục vụ liên tục, đầy đủ cho mọi người tự thích và hiểu rõ đường lối chính mình để tự sửa tu, dứt khoát đi lên thì mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là con đường chính của vô vi. Chúng ta mang xác làm người, có một cái xác u mê tâm tối, mà bây giờ thích tâm đi về cõi sáng, thì chúng ta thấy rõ tâm linh là gì. Phần hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của phần hồn nữa. Lúc đó chúng ta mới thật sự hướng tâm về tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Việc làm của đấng toàn năng không ngừng nghỉ, thì chúng ta cũng phải học cái nhịp nhàng không ngừng nghỉ để tiến hóa. Cho nên nhiều người tu chứ có chừng, tu để nhờ đỡ, tu để lợi dụng bề trên, cứu độ cho chính chúng ta, cái chuyện đó là không có. Mình phải hành tới, thì bề trên mới giúp. Bề trên cũng khổ cực lắm mới làm được bề trên. Cho nên ở thế gian muốn làm một vị tổng thống cũng phải là qua nhiều chuyện gạn lập của xã hội mới được tới cái vị trí đó. Nếu chúng ta tu ở đây là phần hồn lãnh đạo thể xác, phải giải tỏa tất cả nghiệp quả của chính chúng ta thì mới tiến tới thanh tịnh. Thanh tịnh là sáng suốt, thanh tịnh là tận độ, thanh tịnh là mới có cơ hội quy nguyên với thực chất của chính mình mà tu tiến. Cho nên khóa vui xuân Âu Châu ngày giờ rất ít, ngắn gọn, nhưng mà tâm thức của mọi người lần lượt lãnh hội đầy đủ trong niềm vui xuân sẵn có của chính mình, hướng về thanh tịnh mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn các bạn đã bỏ công đến đây tham dự và nghe qua những lời thuyết giảng của tôi. để về tự xây dựng cơ đồ tâm linh của chính mình. Phần hồn là chủ thể xác, không nên cho phần hồn sa đọa. Phần hồn mà sa đọa thì kiếp này tới kiếp kia không có tiến qua nổi. Nhiều người lớn tuổi tới bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi làm người khổ cực như này, làm cho ông nội bà nội mà tôi nhiều chuyện rắc rối quá, không giải quyết được. Chính mình thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên tôi lại có cái phương pháp để cho mọi người niệm Phật, tự thức, trở về với chính họ, mới thấy giá trị sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, mà tu bằng lòng tu tiến, chấp nhận để tu tiến. Thì hình ảnh ở thế gian, nhiều người không có đạt được, cũng có thể nắng hình ẩn Phật, thờ cúng đủ chuyện, nhưng mà không thấy rõ giá trị hành pháp của ông Phật, tiến tới sự thanh nhẹ mà mọi người thương mến. Thì chúng ta nghĩ cái gốc của mọi sự việc mà hành cho tới nơi thanh tịnh, thì chúng ta sẽ đạt sự sáng suốt. Có sáng suốt mới cảm nhận được đại bi của chư Phật ban chiếu. Cho nên các bạn thiền một thời gian nó rút bộ đạo. Đó là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, đường đi lên vô cùng tận. Ánh sáng sẽ ban chiếu toàn thân, tai nạn sẽ dứt khoát. Nhân dịp này, bây giờ thế giới, khắp thế giới, văn minh, chúng ta đã thấy có ordinator, máy điện tử rồi này kia đầy đủ. Dùng điện, một chút xíu điện, thì chuyển khắp toàn cầu. Và tâm thân của ta cấu trúc bằng nguyên điển của trời đất. Mà nếu chúng ta hội tụ được trật tự thì chúng ta cũng không có thua gì cái máy vi tính của xã hội cho là văn minh. Mà chúng ta sự thật của chúng ta trật tự trong từ tâm thân khối óc của chúng ta hiệp nhất thì chỉ tiến hóa nhanh nhẹ, rất rõ ràng. Và cái văn minh đó không phải là bây giờ mới có, đã có từ lâu, nghe được, hiểu được, đã có từ lâu, chứ không phải mới có. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, nhiều người nghe được, rồi lấy lý luận của người khác, sách trong sách vở để bác, và không nghiên cứu chiều sâu của nguyên lý, cho nên luôn luôn bị bơ vơ là vậy. Chúng ta, cái thân xác khối óc của chúng ta toàn là điện. Điện năng hòa hợp với điện năng cái càn khôn vũ trụ, chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Nếu các bạn thanh tịnh, các bạn mới thấy giá trị của tôi cũng là vô cùng. Nếu tôi hướng về Phật, tôi cũng có thể thành Phật. Tôi hướng về tiên, tôi cũng thể thành tiên. Tôi hướng về ăn cướp, tôi cũng thể thành ăn cướp. Cho nên con người là vô cùng, khía cạnh nào cũng có thể khai thác được hết. Gốc của nó là điển, gốc chánh của nó là điển thanh tịnh, siêu giác, không lời mà hiểu, không nói mà biết. Văn minh đã đến nỗi vậy, đã có sẵn, ẩn tàng trong mọi người đều có, chứ không phải chờ tu mới có. Mọi người đều có sẵn hết. Cho nên cha mẹ sanh ra con mà không sanh được lòng là vậy. Nói cái nó cãi. Vì cái sẵn có của nó, cảm thức nó nói. Và cái sẵn có của cha mẹ tới đó thôi, không có khả năng ban chiếu và thông suốt, thì cảm thấy nghịch. Kỳ thật mỗi mỗi ở thế gian đều cung ứng và xây dựng. Nếu chúng ta tu thành tâm thanh tịnh thì chúng ta thấy tất cả xung quanh của chúng ta đều đã và đang giúp đỡ cho chúng ta tiến qua, không ai bỏ chúng ta, chính chúng ta là người tự bỏ, tự gạt mình mà thôi. Cho nên qua mấy ngày sống chung rất vui, và ngồi mọi người đã phát tâm lên hát bài Kỷ Nguyên Di Lạc đêm hôm, hết tâm mình mong được ngày hội tụ vui xuân như mọi năm sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Tiện đây tôi xin tuyên bố bế mạc và chúc các bạn thượng lộ bình an, tâm thần an lạc.
Cuối năm 96 con sẽ về ở luôn bên Việt Nam. Kính thưa thầy, có chi trở ngại không?
Tùy duyên. Tại sao mình rời khỏi Việt Nam? Mà muốn về Việt Nam, mình đem cái gì về Việt Nam? Đem tiền, đem của, đem tánh sân si về Việt Nam. Chỉ là tai hại với sinh sở không có làm ở đó. Bây giờ mình phải thanh tịnh, tu cái thiệt thanh tịnh, sạch sức lên. Mình về đó, những người cần gần bên mình là được độ, được cứu. Thì tại sao luôn luôn mình tưởng Thượng Đế, tưởng Phật? Thì cái luồng điện đại bi sẽ cứu độ những người xung quanh. Luồng điện đó trong thời buổi tầm loạn và xây dựng cứu sở, chỉ có trời Phật làm được thôi. Người thế gian cái ấp hữu hạn, nhưng cái mạng cũng giới hạn. Khi nghĩ kế hoạch thì hay, nhưng mà tới đó chỉ thực hiện được vài năm bỏ sát cả đi. Cho nên cần tu để ảnh hưởng lấy luồng điện thanh tịnh vô cùng tận cứu độ quần sanh. Tu vô vi không phải ngu, không nói, làm thinh, nhưng mà luận điển vẫn làm việc, thanh tịnh làm việc ở chỗ đó, không phải là mình. Cho nên bạn đạo vô vi bây giờ cũng Thượng Đế ân độ, những tuổi trẻ ra làm cho nhiều, nhưng mà nó không thấy nó làm được cái gì, nó không thấy kết quả gì, nhưng mà nó vui, để giúp cho các thiền đường vui, thì thanh tịnh mới có cơ hội bàn chiêu, trong lúc đó cứu độ được sanh rất nhiều. Chúng ta nên nối vòng tay làm việc cho Thượng Đế, không phải làm việc cho người phàm trong giai đoạn này.
Thưa thầy, là đêm trong khi hành thiền, con nói con nguyện xuất hồn để đảnh lễ Phật A Di Đà. Thưa thầy, giải thích cặn kẽ cho con biết Phật là gì và Chúa có thể được coi là một vị Phật
không? Chúa có trước Phật có sau, làm sao coi chúng được nhẹ hơn, cái nhẹ hơn, thì Phật là nhẹ thôi. Từ trước bạn chưa tu, suy nghĩ chậm, bây giờ tu rồi, nháy mắt cũng suy nghĩ nhanh hơn hồi xưa, đó là đã nhẹ hơn, chứng minh mình đã nhẹ rồi. Lần lần mình thấy càng ngày càng nhẹ, thì mình cảm thấy được, mình nhận được cái điểm từ bi của Phật trước, có trình độ Phật mới có cơ hội đảnh lễ Chúa.
Sau khi trực tình để thấy được một phần những màu sắc điển quang của chính mình, như vậy những màu sắc đó có phải là trình độ tâm linh của mình đang ở trong cảnh giới đó, có phải không?
Nó cũng liên hệ với nhau. Mình chụp ra thấy cái phần đó, thì cái giải thích đó mình dồn lại thấy tánh tình mình nó cũng ở trong giai đoạn đó. Chụp hình về vật chất là nó ở một giai đoạn thấp thôi, khi mà xuất hồn được là nó khác hơn.
Thưa thầy, nhà đóng hết cửa sổ và cửa cái, mỗi ngày chỉ mở ra được một vài giờ, thì làm pháp luân có được tốt không?
Được. Mình khi mà mình còn sống thở được là làm được à? Bởi vì không khí chạy khắp các nơi, không có chỗ nào không có. Nếu không có dưỡng khí thì đã chết lâu rồi, có đóng cửa cũng chết rồi. Phải không? Ngày nay còn sống là chứng minh trời đang độ nguyên khí đang chuyển chạy trong cơ tạng của mình. Chúng ta mới sống. Thì vẫn tiếp tục làm đi, không sao hết.
Kính thưa thầy, mấy hôm nay con thở pháp luân thấy nặng, chứng minh cũng vậy. Con hồi hộp, có một kiến xin thầy giải đáp cho con.
Có thứ mình ăn cái gì, vấn đề ăn uống cũng quan trọng lắm. Khi mình ăn cái gì cũng là điển của trời đất, mà mình ăn quá cái là nó có chuyện. Nó làm cho bộ ruột không yên, hít thở không thông, thần kinh bất ổn cũng do món ăn trong đó. Phải kiểm thảo lại những cái gì mình đã ăn và cần làm cho bộ ruột thông suốt thì nó nhẹ nhàng, không có gì đâu.
Thầy nói là thầy đạo xong tu, người nào ở đâu thì ở yên đó là tu, trình độ nào thì ở năm thứ mười.
Cái đó là cái trình độ sở thích của hành giả. Bởi vì ở nhà thấy đập loạn, thấy sự cãi vã vô ích, mà năm này cái tháng như kia cãi lộn cái gì, lúc đó họ thích cầm cái một mà họ tới cái thiền điện cầm một thả đầm thiền để tự thức. Cắm cái mồm để hiểu mình á. Ngay trong gia đình mình bớt nói chuyện, mình thấy cái lỗi mình nhiều. Nghe không? Cho nên cái thiền viện là người ta, những người ta quá ư trầm loạn và biết rằng phải tìm một nơi thanh tịnh để tự thức, đốt giai đoạn để đi, thì họ thấy cái pháp hay. Và chỉ có hành mà thôi. Muốn hành cho mau phải làm sao? Đốt giai đoạn để đi. Trong một tuần khổ cực thì chiếm được 5 tiếng đồng hồ thanh tịnh cũng mừng. Nhiều người ngay bây giờ ở trong gia khác tháng trời chưa có được một giờ thanh tịnh, nha, họ lên họ đạt được một phần thanh tịnh, họ thấy hơn nhiều không, bây giờ sửa hơn nhiều không, họ không có tạo sự sai lầm và không có tạo nhiều thêm thì không bị kẹt nữa. Cho nên có cơ hội để tạo cái thiền điện cho mọi người thầm tu thầm chiến để rõ nguyên căn sẵn có của mình từ đâu đến nay. Cho nên đọc nghe lại cái bản đây là của cô tiên khổ biết, nhưng mà ý chí vẫn năng qua, vẫn trở về nguồn cội, vẫn nung nóng sự thanh sạch sẵn có của chính mình để giải thoát tránh cảnh ô trực hiện tại. Nên nó bao vây tâm thức. Thế nên cô tiên bị đọa xuống thế gian, cô cũng chán ngán trên đời, cô nguyện sẽ trở về với sự thanh tịnh đang là có gì ở bên trong. Và trước kia cô chờ cô chán, cô xuống đây cô sử dụng cái độc tài để không chế người khác, nhưng mà thế là càng tiến dụng thì càng lộ, càng tháo, càng vững bại và không có thăng hoa, tạo nợ thế. Thế rút ngắn, đốt giai đoạn để trở về với thanh tịnh. Chẳng có ăn năn hối cải. Lúc đó chúng ta mới hướng đi làm vậy. Chứ mọi người ngồi đây mắt cũng mắt mũi ta nhìn người nào cũng ở trong định luật sanh lão bệnh tử, mà sao ý chí nó không muốn chết. Cho nên các bạn có nghiệp sanh, nó có nghiệp tử. Thế đó, trong cái giấy tờ sanh ngày nào tháng nào biên đàng hoàng, mà không có đề cái bạn bắt qua không đề bạn tử ngày nào. Có ngày sanh không có ngày tử. Thượng Đế đã chứng minh rõ ràng là chúng ta không có ngày chết, nhưng mà có ngày sanh. Cho nên chúng ta phải dốc lòng học đi. Nếu chúng ta học lâu thôi, thì chúng ta kẹt cái dư lâu thôi mà thôi. Tất cả mọi người đều có ngày sanh, không có ngày chết. Thấy không? Thì rõ ràng không? Có thành chứng nhé, đâu là làm. Thế. Mà đâu có ai chịu chết hôm nay.
Con có nghĩ về định luật mà kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành. Con nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật là nó tách rời những cùng điểm của ngũ hành. Vậy thì giảng rõ cho
đâu con. Đâu có tách rời được. Nó quy nguyên. Ngũ hành, ngũ tạng nó phải quy như ngũ lạc. Nó mới kỳ không.
Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật làm thế nào đi? Trong cái gì tác dụng vào ngũ hành, ngũ tạng?
Cái Nam Mô A Di Đà Phật là nó trở lại cái trung tâm chấn động lực của cái lục thông. Thấy chưa?
thì và an ninh đều đồng ở trong cái nguyên năng đó, mà nó bao gồm trong đó có khi mọc khi hòa thổ và nguồn nó trọn vẹn hết. Nga mô di đà Phật là lục thông, lục tâm thông. Nãy cái cách nghĩa đó mình dùng ý niệm Nga mô di đà Phật là lục thông, nó mở trong nó bao gồm tất cả và ngũ hành phải trở về ngũ đạo thì nó không có đặc biệt. Rồi nếu tôi phải nghĩ ngũ hành trước rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật trật. Nam Mô Di Đà Phật bao gồm tất cả ngũ hành. Cứ niệm cái chấn động lực đó nó sẽ mở. Đồng vãng linh đồng thức như vậy là làm việc cho tất cả mọi việc. Cho nên một chút xíu là rất rõ ràng. Khi mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật đều rồi, cái ý này nó muốn cũng muốn coi chi nè. Tự nhiên ông hạ lệnh em hết. À, hay là tôi muốn gì đó cắn cái lệnh mình thử biết không ra hai người cái hồn gì kia
lục căn lục trần
hai giới làm việc thì rất là trật tự cũng như trong một cái dinh thự của một quốc gia rất nghiêm chỉnh làm việc đâu ra đấy.
Thầy con có câu hỏi. Khi mà cái duyên con được gặp anh Triệu Phước, rồi con uống ly nước thì tai chim con chuyển, rồi con có một cái trạng thái là ví dụ một cái anh nào đó mà muốn được chuyển thì con chỉ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi họ được chuyển. Như vậy nghe là sao? Cái
đó là con chuyển mua máy mà.
Bố má, nhưng mà tại sao họ nghĩa là hồi đó giờ
không người nó hợp cái duyên với con thì con nói được, chứ con người không hợp duyên cho nó uống thùng mềm mà nói la nó bể họng nó như thượng đế khi nó gặp trời nó không chịu nó không hợp duyên.
Cái duyên đó từ đâu có?
Cái duyên có tôi có được tiền kiếp thì theo đức của mình đã tổ có hết nó yếu thì nó dễ học nên mình được. Mà nó mạnh hơn, nó thanh tịnh hơn mà. Tu của vô vi là mọi người làm được rồi, cũng có cái thần lực ở bên trên mạnh lắm. Khi mà con thiền nhiều giờ là con thấy nó thanh tịnh nhẹ nhàng. Cái đó nữa là học duyên đó, nó thiền mình thông minh đó. Còn cái thế gian cái của anh Phước đó là hợp duyên rồi mới được. Người ngồi lâu gì cho con người yếu, người mạnh, nó hợp duyên thì tới hình rồi. Chứ không phải ai uống rồi cũng mua hết á, không có đâu.
Mà khi cái người đó lần đầu tiên họ được trạng thái đó, họ có một cái sự chuyển biến. Rồi con mới đưa những cuốn sách về pháp lý vô vi để nói thiền định, để tạo thiền nghi.
Cái đó đó cho họ thấy rằng họ thấy trong họ có cái quyền vị,
có cái quyền vị con muốn nói
trong họ có phần hồn. Cái đó cũng tốt cho họ thấy trong họ có phần hồn mới chuyển chứ, còn cái ý thức của anh đâu có chuyển cái hồn cái xác đó. Nói gì nói thế gian có thể nói cái hồn là mà mắt cái tiên biến thì thật là cái tiên biến thì cái biến nó chuyển. Mà người ta tông thanh thật thì làm gì kiếm được, không được. Học duyên hay không học duyên cũng là phương pháp tận độ chúng ta. Nhưng Phước đi tận độ người ta là chỉ người ta thiền được tốt. Mình tạo về mê tín thì không có. Ai cũng có cái nhiệm vụ để tận độ.